Một đào tràng trang nghiêm, một đào tràng thanh tịnh, cùng niềm Ma Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niềm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Sơn, thành phố Cà Mau, ngưỡng bạch bạch mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là chùa Kim Sơn chúng ta tổng kết cuối năm. Thứ nhất là tổng kết các cái đạo tràng tu tập, có đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Đại Bi, rồi là đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng tu niệm Phật, rồi chúng ta tổ chức từ thiện xã hội của chùa Kim Sơn, cũng như là từ thiện xã hội của ban từ thiện xã hội Cà Mau, tức là ban từ thiện xã hội của ban trị sự Cà Mau. Trước hết á, thì chúng ta có một thời chia sẻ pháp ngắn, sau đó chúng ta sẽ dự lễ tổng kết. Và trong cái lễ tổng kết đó, mình có những cái phần khen thưởng và có những phần rút kết những cái kinh nghiệm trong một năm qua, coi mình đã làm được cái gì, mình làm được cái gì, mình làm được cái gì, để làm chi, để cái năm tới mình thấy những cái gì mà yếu kém á, tìm khắc phục bỏ qua, những cái gì mà thấy tốt đẹp á thì chúng ta phát huy phát triển mạnh mẽ thêm lên. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta có chương trình dài tổng kết, nhưng trước khi tổng kết chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái bài pháp ngắn thôi, vì hôm nay chúng ta không có thời gian, buổi chiều thì chúng ta nghỉ, chỉ chúng ta làm việc của buổi sáng không thôi. Trước hết xin chúc cho toàn thể đạo tràng của chùa Kim Sơn chúng ta có một cái buổi tổng kết thật là đầm ấm, và chúc cho quý vị hưởng được một mùa xuân sắp tới an vui, an lành. Hôm nay là ngày mùng 1 rồi, còn có không bao lâu nữa chúng ta Tết lại về rồi. Do đó mà xin chúc cho quý vị hưởng một mùa xuân đầy an vui, an lạc, sống an lành trong ánh từ quang che chở của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa trước nghe cái bài Thượng Tọa Bụng Chánh á, ông chế cái bản nhạc của người ta tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, ông chế là thành chết 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 đến rồi, chết 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 đến rồi, không lo tu dần dần ông chế bài hát người ta lại quý vị. Nhưng mà mình nghe cũng hay, nên có những người ta chế cái này chế kia. Ví dụ như đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Cái chế lại đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. ta đến rồi, ổng thì chết đến rồi, cũng chế vậy để chi, để nhắc nhở mà chúng ta tu tập thôi. Tu á thì phải có cái niềm vui, tất nhiên là niềm vui mà hoan hỷ á, chúng ta hoan hỷ vui để mà tu á thì là cái tâm định, tâm thiền nó phát sanh. Hoan hỷ vui mà tu á thì cái tâm tội lỗi á nó bị tiêu diệt. Còn nếu mà chúng ta buồn phiền hờn giận mà tu á thì kiết sử và triền cái nó mạnh hơn, tức là ác pháp nó mạnh hơn. Còn cái người nào mà hoan hỷ xả bỏ mà tu á thì thiện pháp tăng trưởng, ác pháp rời xa và các cái pháp tinh tấn được phát huy. thiền định được phát huy và cái trí tuệ được phát huy. Nhớ là hoan hỷ nó kèm theo buông xả, còn bài buồn phiền á thì nó kèm theo á là kiết sử, tức là cái sự dính mắc. Do đó mà chúng ta có hai cái pháp mà cần tu và hai pháp cần phải đoạn diệt. Thứ nhất á là chúng ta hoan hỷ và buông xả, và cái đó pháp cần tu. Còn pháp cần đoạn diệt á là buồn phiền và dính mắc, tức là hai pháp cần đoạn diệt. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này để tổng kết cái cuối năm của đạo tràng, cũng như là tổng kết cuối năm của cuối những cái đoạn đời mình sắp đi tới. Ai cũng có cuối đoạn đời chứ không phải là không có. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài hai pháp thay đổi cuộc đời. A Di Đà Phật. Tức là hai pháp thay đổi cuộc đời. Pháp thứ nhất là chúng ta hoan hỷ và buông bỏ, hoặc gọi là xả bỏ. Nếu chúng ta không được hoan hỷ thì chúng ta quán cái hoan hỷ. Hoan hỷ nghĩa là gì? Hoan là hân hoan, hỷ là niềm vui ở trong tâm. Cái chữ hoan nghĩa là hân hoan. Ví dụ như mình giới thiệu: hân hoan chào đón quý quan khách đến chùa Kim Sơn trong buổi lễ tổng kết cuối năm. Một chút MC là cô Tâm Mẫn sẽ lên nói cho quý vị. Nghe không? Đó là hân hoan. Hân hoan là cái tâm mình á, nó vui vẻ phấn chấn, mình luôn luôn hân hoan. Đây đây ta là hân hoan. Như vậy là hoan hỷ. Hoan hỷ nghĩa là hân hoan, cộng với cái niềm vui ở trong tâm. Chữ hỷ, cái chữ hỷ trong nhà Phật là niềm vui ở trong tâm. Như vậy trong tâm mình có một cái niềm vui, có sự hân hoan cởi mở với mọi người thì đó được gọi là hoan hỷ. Hoan hỷ nghĩa là gì? Hoan hỷ nghĩa là không chấp một cái gì cả, được gọi là hoan hỷ. Không chấp một cái gì cả. Chấp là gì? Là giữ chặt ở trong tâm, giữ chặt ở trong lòng của mình. Mà tại sao chúng ta lại không chấp? Nhớ cái gì? Tại vì đâu có gì đâu chấp. Tất cả là vô thường. Đức Phật dạy tất cả là vô thường, nên người nào quán vô thường người đó không chấp, người nào quán thường còn người đó chấp. Mà chấp đó được gọi là chấp thủ. Nên cái người tu tập thường hay chúng ta quán. Quán gì? Quán vô thường. Quán vô thường nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là thay đổi. Nó thay đổi, cái gì thay đổi thì cái đó vô thường. Mà cái gì vô thường cái đó là khổ. Cái gì khổ là cái đó không có thật. Mà cái gì không có thật thì Đức Phật dạy quán đó không phải là ta, đó không phải là của ta, đó không phải là tự ngã của ta, thì sẽ đi đến ly tham, đi đến cắt đứt kiết sử và truyền cái. Người đó sẽ chứng được thánh đạo ở trong tương lai. Do đó mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng quán xét. Quán xét nghĩa là gì? Mình va chạm với cái gì thì mình quán xét cái đó, coi nó thường hay là vô thường, nó thay đổi hay là nó bất biến. Thì đó là mình gọi là thiền quán á, tức là trong tâm mình quán xét lại tới một cái vấn đề. Nếu cái gì thay đổi thì cái đó vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó khổ. Cái gì khổ là cái đó không có thật. Đức Phật dạy trong kinh mà cái gì không có thật thì cái đó không phải là của mình. Mà không phải của mình khổ với nó làm chi, mình tham lam với nó làm chi, mình giữ chặt nó làm chi. Nên lúc đó tâm chúng ta mới buông bỏ được. Thôi có gì hiểu không? Như vậy mình hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Là hân hoan và vui, cái niềm vui ở trong tâm của mình. Do đó mà mình không chấp bất kỳ cái gì trên đời. Do đó Đức Phật dạy sau một cái bài kinh về giải thoát, bài kinh về giác ngộ, Đức Phật dạy là chúng ta không đừng nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời là tu đúng. Cái người tu đúng là không nương tựa và chấp trước bất cứ việc gì trên đời. Nếu chúng ta nương tựa và chấp trước thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Tại vì tất cả đều thay đổi là vô thường. Nên trong Kim Cang Đại Bát Nhã Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các cái pháp mà chúng ta có thể nhận biết được. Hữu vi là nhận biết được. Cái chữ hữu á, cái chữ hữu hoa vi, tức là hữu vi và vô vi. Hữu á là có, và vô á là không. Chữ vi là biết được. Chữ vi đây á là tiếng Phạn với tiếng Bali, còn chữ hữu với chữ vô á là tiếng Hán. Người ta ghép giữa tiếng Phạn với tiếng Bali lại với nhau, với tiếng Hán lại nhau, thành ra hai cái chữ đó. Chữ hữu vi có nghĩa là có thể nhận biết được bằng sáu căn. Con mắt mình có thể nhận biết được màu sắc, vậy sắc này là hữu vi. Lỗ tai nghe được âm thanh, vậy âm thanh là hữu vi. Cái lưỡi nếm được cái vị, vậy cái vị này là hữu vi. Cái mũi ngửi được cái mùi, là cái mùi này là hữu vi. Cái thân xúc chạm được, tức là thân xúc chạm biết được các vật xúc chạm bên ngoài, vậy các vật xúc chạm bên ngoài đây là hữu vi. Như vậy thì các pháp hữu vi đều là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não. Đức Phật dạy như vậy. Nên ở trong kinh Kim Cang Đại Bát Nhã, Đức Phật thuyết nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp là tất cả những cái gì mà mình biết được, thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sợ được, thì đó được gọi là hữu vi. Như mộng, như một giấc mộng. Có vẻ như giấc mộng. Giấc mộng có thiệt không? Giấc mộng không có thiệt. Vậy mà giác sáng mới vừa sáng hừng sáng, cô Phật tử nói: thầy ơi, thầy, trời ơi, hồi hôm con nằm bao không thấy con rụng cái răng, trời ơi, không biết nhà con có gì không thầy. La trời ơi, lại tới bệnh viện nha, răng hàm mặt á, nó nhổ răng dục bạch bạch hoài, gì đâu có ở đâu mày cái có gì. La thầy ơi, thầy, người ta nói mình rụng cái răng là xui dữ lắm, nên hồi hôm con nằm chim bao mà con giật mình thức dậy thấy hôm con rụng cái răng, tới sáng này tim đã đánh thầm thóp thầm thóp thầm thóp, sáng này ăn không vô luôn. Một tô mì á đắt lên, mỗi lần ăn hết tô giờ ăn có mấy cọng mì, tim đập thầm thóp, tới giờ này tim đập thầm thóp đập, nào không biết rụng cái răng có sao không. Như vậy giấc mơ mà không có gì, muốn mơ gì mơ, chứ nhầm khi đâu phải rụng răng không, nhầm khi nằm bao thấy người này chết, nằm bao cái người kia chết, nằm bao á thấy người nọ chết, không có gì. Cô kìa đi lại thầy, thầy biết ban hộ niệm nào không? Hỏi chi vậy? Mời ban hộ niệm. Hỏi gì? Hôm hôm con nằm bao thấy bà nội con chết. Hỏi bà nội có bệnh hoạn gì không? Bà còn sống tỉnh bơ vậy đó. Nhưng mà con nằm bao linh lắm thầy ơi, thấy cái gì cũng có, nhưng nằm bao thấy bà nội chết, giờ con mời ban hộ niệm trước. Trời ơi, nó khùng gì đâu mà khùng dễ sợ. Cái gì? Nằm bao thấy bà nội chết đi mời ban hộ niệm. Ôi trời ơi, kỳ ta. Như vậy thì quý vị thấy cái giấc chim bao là chẳng qua những cái ký ức mình hiện về ở trong tâm của mình thôi, nó không có thật. Đời sống mình đang sống này không biết có thiệt không đó nha. Bữa nay là chồng mình, ngày mai là chồng của người ta đó. Quý vị, bữa nay là của trong tay mình, ngày mai là của trong tay của người ta đó. Trời, của con mà thầy nói sao vậy? Của con là của con, sao của con là của người ta được? Đâu chết đi cái thấy biết liền. Bữa nay sổ đất tên mình phải không? Chết rồi người ta sang sổ đó. Cái xe của mình chết rồi nó lụm nó chạy đó. Vàng của mình chết rồi nó lột nó đeo đó. Quý vị coi nó liệm rồi nó lột mới thấy thương. Lúc liệm mà nó đau lao mình rồi ha, bắt đầu nạnh đứa nào nó lấy nó lột, nó tháo nó chồng, tháo nó chồng, tháo nó chồng. Đâu không tin hỏi quý thầy quý cô, người ta đi mấy cái đám người ta liệm hoài người ta thấy nè, không có gì. Nó hết trơn hả, lột sạch bắt tự trên dưới, cái gì mà vàng chớp chớp lột hết, chỉ có nhẫn cỏ là còn lại thôi à. Ông chồng mình á, lúc mà trao cho mình nhẫn cỏ đó mình chê nha, coi vậy chứ nó không có lột. Còn mà nhẫn vàng, nhẫn kim cương lột sạch bách hả, thấy không? Do đó mà chúng ta thấy Đức Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển thôi à. Mộng là giấc mơ, quyển là không có thật, phải không? Tại sao lại là nó không có thật? Là tại vì thấy tính chất đoạn diệt của pháp. Các pháp nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Nếu ai thấy tính chất đoạn diệt của pháp thì người đó là sẽ thấy được sự không tồn tại của pháp, mới thấy được sự vô thường. Ai thấy cái sự sanh trưởng của pháp mới thấy sự thành của pháp. Tuy là chấp thường, nhưng mà người nào quán chiếu cái sự sanh của pháp và sự diệt của pháp phải quán một lúc. Đừng quán không mà đừng có quán diệt, đừng có quán sanh không. Bây giờ ví dụ nha, cái người nào thấy các pháp sanh khởi luôn luôn, lúc nào sanh khởi luôn luôn, lúc nào không có chân á, thì người đó bị chấp thường. Còn người nào thấy cái pháp mà đoạn diệt, cái gì nó cũng mất chân á, gì già cũng bệnh cũng chết cũng tan cũng hoại mất hết, người ta nói cái gì cũng không, cái người đó là người chấp đoạn, tức là người chấp cái gì cũng không. Còn kia người chấp gì cũng có. Con nhà Phật phải quán hai pháp, quán pháp sanh và pháp diệt trong cái chu trình thành trụ hoại không. Như vậy thì không chấp không và không chấp có, cái đó nó mới đúng. Còn cái người mà quán cái gì cũng không hết là người đó chấp không đó, là người đó không phải là con của nhà Phật. Là quán đoạn diệt thì chấp cái gì nó cũng không, mà quán sanh khởi thì chấp cái gì nó cũng có. Nhà Phật là phải quán đoạn diệt sanh khởi trong một pháp, nó sanh như thế nào, nó thành như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, và tất cả về không, thì cái đó với chánh trí mà quán sát. Quý vị hiểu này không? Chứ đừng bao giờ quán không không. Nên người học kinh Bát Nhã đó, tao không có hiểu hết chỗ này. Quán cái gì cũng không á, thầy không, tôi không, người nhà không, cửa không, con không, vợ không, cái gì cũng mất hết. Cái người đó không phải quán pháp của nhà Phật mà ta đang chấp không. Còn cái người á, nói là bây giờ nè, nhân duyên sanh khởi, cái gì cũng sanh ra có trên thế gian, cái gì cũng có, đất nước gió lửa gì cũng có hết, mình cũng có, vàng cũng có, tiền bạc cũng có, người đó chấp có. Nhưng con nhà Phật không chấp có cũng không chấp không. Mình quán khi duyên đủ nó sanh ra, và sanh ra rồi nó sẽ già, nó bệnh, nó chết đối thân người. Sanh ra rồi á là nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không đối với các Phật. Do đó mà chúng ta quán sanh khởi và đoạn diệt của pháp, thì chúng ta bỏ đi chấp có chấp không, thì trong tâm của mình nó không còn chấp thủ nữa, chúng ta mới quan hỷ. Chứ mình còn chấp mình quan hỷ không có quan hỷ nổi đâu. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình nè, đồ ngu, quan hỷ nổi không? Có vui được không? Hay là nổi nóng rầm rầm? Nếu chúng ta thấy là các pháp là cái câu chửi của người ta, mở miệng từ cái miệng của người ta vừa chửi ra thì nó tan theo gió, tan theo mây. Sanh khởi là có cái duyên của cái thân của người ta, có cái lưỡi của người ta, có cái hơi gió, có không khí này thì nó tạo ra cái luồng âm thanh, nó sẽ đi đến cái lỗ tai của mình, và duyên có lỗ tai của mình nó mới nhận cái luồng âm thanh đó vô, và nhận vô xong rồi á, thì nó hết cái sự dao động của sóng âm đó, nó sẽ hết. Vậy thì chúng ta quán một cái âm thanh lúc nó sanh khởi và lúc nó đoạn diệt, như vậy thì cái đó nó còn mãi mãi với thời gian hay không, hay có một chút á thì nó đã hết rồi. Do đó chúng ta không có chấp vào cái lời nói của người ta. Lời nói của người ta là lời nói thoảng gió bay, nó nằm trong cái vô thường. Mà Đức Phật dạy cái gì vô thường là đó khổ mà. Mà cái gì vô thường, cái nào á là thay đổi là cái đó vô thường. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà mình ngồi mình quán xét, quán xét có nghĩa là mình để tâm lại, mình phân tích nó đó, thì gọi là quán xét. Mình dùng hành quẩn, thức quẩn, mình dùng cảm thọ, mình dùng tưởng quẩn để mình quán xét một vấn đề trong tất cả các khía cạnh. Như vậy thì mình coi cái thân mình nó còn hay là không còn. Trong kinh và Phật dạy quán ba cái lớn: quán thân, tâm và hoàn cảnh thôi. Ví dụ như quán thân mình nó còn hay là nó có thay đổi không? Không thay đổi hả? Mà hồi nhỏ mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Còn bây giờ là tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời, con như gió như mây bay qua trần gian. Rồi xong xong đó, thùng 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 beng. Như vậy thân mình có thay đổi không? Có không? Bây giờ mình nhìn lại thân mình, đừng nhìn thân người ta. Nhìn thân mình có thay đổi không? Nói chắc hay có thay đổi không? Thân mình thay đổi là thân mình vô thường đó. Mà Đức Phật dạy cái gì vô thường là cái đó khổ đó, quý vị tin không? Tại sao vô thường là khổ? Tại vì mình chấp thường. Chấp thường là gì? Mình có thân, mình chấp nó còn hoài. Chấp nó không già, chấp nó không bệnh, chấp nó không chết. Chấp nghĩa là gì? Mình muốn giữ chặt nó cái đó đó. Bây giờ có ai mà muốn mình già không? Có ai muốn mình bệnh không? Có ai muốn mình chết không? Như vậy gọi là mình chấp trường còn của thân, có nghĩa là chấp vào thủ quẩn. Trong kinh nói là chấp vào thủ quẩn, chấp vào thường còn của thân và chấp vào thường còn của cải xung quanh. Do đó khi nó bị thay đổi, tức nó vô thường, nó ngược lại với cái ý chấp của mình, nên mình đau khổ bất như ý. Hòa Thượng Thanh Tự dạy cái gì á bất như ý thì cái đó là địa ngục. Có nghĩa là bất như ý là địa ngục, địa ngục là nơi bất như ý. Mình muốn như vậy mà nó làm ngược lại mệnh dân á, thì cái đó gọi là địa ngục thật sự đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta chấp thủ quẩn. Do đó mình muốn cái gì cũng tồn tại mãi mãi hết, nhưng cuối cùng nó vô thường, nó thay đổi, nó biến dịch. Do đó chúng ta khổ. Cái đây là lời Phật dạy à. Nên thường xuyên quán xét cái gì thay đổi là cái đó vô thường, cái gì vô thường là cái đó khổ, cái gì khổ là cái đó không có thật. Mà nó không có thật thì với cái chánh trí mà quán sát rằng đây không phải là ta, đây không phải là của ta, đây không phải là tự ngã của ta, từ đó mình mới buông bỏ tất cả các pháp của thế gian làm cho mình đau khổ, do tham sân si sẽ đoạn diệt từ đó. Đâu có gì, về làm thử coi, đó lời Đức Phật dạy đó, tu dễ lắm, không khó gì đâu. Mình quán trên thân của mình trước là thân mình vô thường, bây giờ mình quán tới cái tâm của mình nè. Hồi xưa đó người ta nói ngọt nói ngon nha, tôi yêu em trọn đời mãn kiếp rồi nha. Mà bây giờ thấy đi có vợ bé sao, tính sao đây, cái tâm đó nó còn không? Hoặc là hôm qua mình là tính là mình theo người này suốt đời, nhưng mà mới 3 năm mình theo người khác rồi, Rồi á, mới hôm qua mình tính đi chùa tu suốt đời, bữa nay thấy gì vui quá bỏ chùa, không tu, dần dần. Rồi hôm qua mình tính mình kinh doanh cái nghề này suốt đời, nhưng mà bữa nay thấy nghề khác ngon hơn, mình đổi tâm thành cái khác. Bữa nay mình tính lấy cái người bạn này nè là làm bạn suốt đời của mình, bữa sau mình gặp người bạn khác ngon lành hơn, mình bỏ người bạn này, mình tin không? Do đó tâm của mình thay đổi liên tục, vậy là tâm của mình vô thường. Vì tâm của mình vô thường, vì tâm sẽ làm cho mình khổ. Tâm làm mình khổ, mà cái gì vô thường thì cái đó không có thật, gọi là vô ngã. Mà cái gì vô ngã không có thật thì với chánh trí mà quan sát rằng đó không phải là ta, đó không phải là ta, đó không phải là tự ngã của ta. Như vậy thì chúng ta mới thấy tâm có phải là của mình hay không. Mình nói là bây giờ buồn là tôi, là tâm mình buồn là tôi đó, giận là tôi, tham là tôi, sân là tôi. Do đó ai đụng tới cái đó là chết với mình đó. Gọi là kiến thủ kiến á. Chúng ta thấy cái gì, biết cái gì, tâm cái gì, là chúng ta giữ chặt cái đó hả. Cái thấy giữ chặt cái thấy, cái tâm khởi giữ chặt cái tâm khởi. Có gì? Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ cái chính mình. Cái lý luận của mình á thì gọi là ngã luận thủ. Còn cái thân mình á thì gọi là mình chấp là thân kiến. Mình cái pháp chấp của mình á, trong cái kiến chấp á, là mình chấp vào thân kiến, chấp vào giới cấm thủ, phải không quý vị không? Rồi là chấp vào cái lý luận của mình, dần dần cái gì thuộc về mình là mình chấp chặt vào đó, nên mình không có quan hỷ với người khác. Cái người khác nói ngược lại với mình hay làm ngược gì cuộc đời làm ngược lại với cái tâm mình thì mình rất là đau khổ đối với nó, nên chúng ta không có quan hỷ đối với nó, do chúng ta có cái pháp chấp. Nên từ khi quán vô thường bắt đầu chúng ta quan hỷ. Quán vô thường nghĩa là gì? Là quán thay đổi của tất cả các pháp. Mà cái gì thay đổi thì cái đó vô thường, cái gì vô thường thì cái đó không có thật. Do đó nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi. Mình quán sát vậy, từ từ mình buông được nó, mình sẽ quan hỷ với tất cả các pháp xung quanh. Bây giờ ví dụ như vậy ha, gặp ông chồng đi nhậu mình cũng cười đó, lúc đó là quan hỷ đó, tại vì chúng ta không chấp vào cái sự nhậu của ổng. Và chúng ta gặp cái mặt mình vợ gia quyền già mình cũng không có buồn nữa, tại vì cái đó là cái vô thường, nó thay đổi. Nên cái thân mình này đâu phải là của mình đâu, mà thân này mình mượn của cha mẹ mình thôi, và cha mẹ mình cũng mượn bởi đất nước gió lửa, và chết đi cũng trở về đất nước gió lửa mà thôi. Do đó thân này không phải là mình, cũng không phải là của mình, do đó mình cũng không có khổ về nó để làm cái gì. Nó chẳng qua là người bạn của mình, như chiếc xuồng mình mượn qua sông vậy thôi à. Do đó mình phải cho nó ăn, cho nó ngủ ngon lành chứ không thôi bể xuồng sao, không thôi nó gọi là xuồng lũng sao. Ví dụ như ruột lũng là xuồng lũng nè, phải không? Rồi á, bệnh tật á là bể xuồng nè. Do đó bệnh thì mình phải chữa chứ không thôi bể xuồng lấy gì qua sông, mất thân lấy gì tu. Nên có nhiều người á quý vị là thôi bệnh không uống thuốc cho nó chết, chết nó không phải là của mình. Mượn chiếc xuồng người ta qua sông mà bây giờ nó chảy không chét, chìm giữa sông mà ấy ơi, thấy không? Coi chừng xuồng chìm giữa sông mà. Do đó mà mình trị bệnh là chét xuồng đó, cảm uống viên thuốc cảm, phải không? Rồi bệnh gì á là mình uống thuốc đó vô, hoặc đi trị bệnh gọi là chét xuồng, cho xuồng nó lành, để chi? Để mượn qua sông. Qua đâu? Từ bờ mê sang bến giác. Có thân này mới có làm phước được, có thân này mới niệm Phật được, có thân này mới dồi công lập đức được, có thân này mới làm tất cả các phước lành được, mới tu thành Phật được. Quý vị không có thân này, cô hồn có thấy cô hồn nào tu thành Phật không? Hay là cô hồn là toàn là chấp vào thân nên ngồi khóc không à? Đâu quý vị thấy người ta nhập xác về đó, coi chỗ nào mà còn hồn sinh số rồi đó nha. Mình về mình coi nè, thấy lên cái quang quá khóc không à. Vậy cô hồn có ông nào tu đâu, quý vị hiểu không? Nhưng mà người còn sống này người ta tu là thấy đi chùa quá trời, người ta tu chưa? Vậy thì còn thân nó cũng ngon hơn mất cái thân, phải không? Do đó trong lúc còn thân mình tranh thủ mình tu đó, quý vị thấy chưa? Nên là xuồng bể chỗ nào chét chỗ đó, bể chỗ nào lấp chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta ăn, chúng ta ngủ, ăn là bảo dưỡng của chiếc xuồng, còn ngủ bảo dưỡng dưỡng chiếc xuồng. Bệnh trị là chúng ta giá xuồng, chét xuồng cho nó mới. Đó, mày hiểu không? Rồi còn chúng ta mặc đồ là để trang trí cho chiếc xuồng, đánh kem đánh phấn rồi là sơn chiếc xuồng cho nó đẹp, phải không? Cái xuồng mà nó tái lét mà trước này cái mỏ xuồng nè, cái mũi xuồng lại chân đây nè, mà để cho nó tái lét cũng kỳ quá, phải không? Nên mình sơn vô cho nó đỏ đỏ một chút, cho xuồng cho nó đẹp dễ coi một chút, phải không? Để tự tin. Do đó chúng ta mới thấy là mình chấp vào thân mình chấp vào tâm cho nó là mãi mãi, và mình chấp vào hoàn cảnh. Ví dụ như mình thích đi tu quá à, mình muốn cái hoàn cảnh chùa mình đi đây hoài nè, cái mai mốt đó quý vị chùa mình xuống cấp cái mình khổ rồi đó, thấy chưa? Hoặc là nhà mình á có vợ có chồng có con có cái ở nhà, mai mốt gả đi đứa mình khổ đó, hoặc chết đi người á bắt đầu mình cực kỳ khổ. Do đó mình chấp vào hoàn cảnh, không có cái gì nó mãi mãi hết á. Đừng chấp mãi mãi, có nghĩa là mình chấp đó giữ chặt, nên chúng ta phải buông bỏ nó ra. Buông bỏ nghĩa là gì? Là chúng ta quán xét có chánh trí, biết được cái trí tuệ, thấy được trí tuệ. Tức là mình có cái trí tuệ đó, quán xét và thấy được tất cả các cái pháp, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó thay đổi, biến dịch. Nó là vô thường, là vô thường, là khổ, nên nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi. Do đó từ đó chúng ta có cái tâm hoan hỷ với tất cả các pháp. Có nghĩa là mình thấy người ta già bệnh chết, mình cũng già bệnh chết, nên mình có hoan hỷ với người ta. Người ta không tu, người ta rất là khổ. Do người ta khổ nên ta nổi nóng, do nổi nóng nên ta nổi khùng, do nổi khùng mới chửi mình. Chứ tự nhiên sao người ta chửi, phải không? Do đó ai mà chửi mình cũng rất là tội nghiệp người ta. Tại vì người ta không có biết tu, chửi bị khẩu nghiệp đó. Ta không biết tu á, là chửi á, sẽ bị cái nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi và bị cái quả báo trong những kiếp về sau. Người nào chửi người ta nhiều răng rụng, môi chớt, môi chề, rồi á, là răng xíu xó, rồi á, là răng hô, rồi câm, rồi ngọng, cà lâm, rồi miệng hôi, vân vân. Có đó là quả báo của lời chửi nó. Nên mình thấy người ta chửi á, người ta không có vui vẻ gì đâu. Đang lúc chửi là ta đang nổi sân đó. Mà khi người ta nổi sân á, thì á, là người ta bị gieo nghiệp của địa ngục. Người ta nổi sân á, là người ta rất là khó chịu ở trong lòng. Mình nổi sân mình khó chịu, người ta nổi sân người ta cũng khó chịu. Do đó người ta chửi mình phải có sự thông cảm. À, quý vị có sự thông cảm với người ta nên đừng có chửi lại. Người ta chửi mình có sự thông cảm. Mà thông cảm không chửi lại nghĩa là gì? Là mình không có chấp vào câu chửi của người ta đó, mình hoan hỷ. Hoan hỷ là gì đó? Hoan hỷ. Có nghĩa là khi tiếp xúc với cái cõi trời đời này, chúng ta hoan hỷ với người ta. À, hoan hỷ để làm chi? Để xả bỏ. Xả bỏ có nghĩa là gì? Tâm xả bỏ là tâm không có tham và không có sân, gọi là tâm xả bỏ. Nếu trước một cái pháp mà thuận ý, thuận lòng thì sanh ra tâm tham, chấp thủ. Trước một pháp nghịch ý, nghịch lòng sanh ra tâm sân. Do đó tham sân là hai cõi gốc của tâm mình. Còn cái tâm si mê là tâm không thấy các pháp vận hành, vận chuyển trong thân và tâm của mình để đi đến đoạn diệt hoặc đi đến xuất ly nó, thì đó được gọi là cái tâm vô minh. Thì mình có ba cái tâm gốc, ba cái tâm chính mà tạo thành nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, đó là tham, sân và si. Nên cái người thà xả bỏ là cái người không có tham và sân. Thầy ơi, thầy làm sao không có tham và sân được? Thầy được đó, được với tính cách là nào? Nó có hai cái tham và hai cái sân. Một cái sân chưa có, cái tham chưa có, và một cái sân đã có, cái tham đã có. Sân chưa có là gì? Bây giờ chưa có sân nè, tát cái có nè, là sân đó là sân chưa có, rồi sẽ có. Chúng ta tu được, sẽ tu được cái sân hiện tại và sân tương lai. Chúng ta tu được ở phía bên ngoài là mình có thể loại bỏ được hai cái sân đó liền. Còn cái sân quá khứ nó nằm ở trong tâm mình á, thì mình cố gắng niệm Phật và thiền định, từ từ nó sẽ mài mòn, giống hệt như á mình lấy cây dũa mà dũa riết nó cũng tiêu à. Quý vị không? Nhẫn nhục, nhẫn nhịn, riết dũa riết nó cũng tiêu à. Như vậy á, thì cái sân đã có rồi ở trong tâm, căn bản phiền não. Còn cái sân đang có và chưa có, bây giờ ví dụ mình đâu có sân đâu, nhưng mà ta chửi cái nổi lên sân, vậy là sân hiện tại và sân tương lai. Bây giờ người nào đang có sân nổi lên trong tâm mình gọi là sân hiện tại. Cái người nào mà sắp nổi ra cái sân gọi là sân tương lai. Thì hai cái đó chúng ta tu bằng cách á, là mình phòng hộ sáu căn sẽ tu được. Ví dụ là Đức Phật dạy á, là khi chúng ta nhìn, chúng ta để ý tới hai cái tâm là tâm sân và tâm tham. Nhìn á, tịnh tướng là thấy nó đẹp thì tham. Nhìn á, bất tịnh tướng thấy nó xấu á, thì sân. Đó, bây giờ nghe cũng vậy, nghe hay á, sanh ra tham. Mà nghe quá dở sanh ra tâm sân. Một nhà kế bên cạnh mở ra cái dàn karaoke mà ca như thùng thiết bể, ca như dịch kêu, ở bên này tụng kinh không được, nổi quạo. Có phải nghe nổi quạo không? Nghe nổi quạo sanh tâm sân đó. Tại sao sanh tâm sân? Tại vì mình không có hoan hỷ. Trời ơi, người ta kiếp trước người ta là không có chịu đi chùa tụng kinh, toàn là chửi lộn không. Kiếp này mà cái giọng hay như Minh Dương sao hay à, không phải như thùng thiết bể thôi, quả báo. Rồi mình thông cảm, nên thấy người ta ca dễ á, ca dở rất thông cảm. Tại vì kiếp trước ông không có chịu tụng kinh, ông không có đi chùa Kim Sơn niệm Phật, mà qua kiếp sau ông cái giọng rè rè đúng rồi. Còn tôi có niệm Phật tụng kinh cái là tôi lên cái giọng cái là mê ly liền à. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Có tụng kinh là kiếp sau ngon à. Có niệm Phật là kiếp sau ngon à. Có nói ái ngữ kiếp sau ngon. Có nói đúng chánh pháp kiếp sau ngon. Có nói đúng thiện pháp là kiếp sau ngon à. Còn bây giờ nè, chửi lộn nè, nói xấu nè, nhiều chuyện nè, nói độc ác, nói thiêu dệt nè, nói ác khẩu, nói dối phải không? Rồi kiếp sau giọng như thùng thiết bể. Thấy không? Nên người ta mà ca như là đập cái thùng vậy đó. Mình đừng có nổi sân, quan hỷ, quan hỷ. Kiếp trước chửi lộn, kiếp này ca là rè rè. Phải không? Còn kiếp trước tụng kinh, kiếp này ca như lễ thủy minh dương. Vậy thôi chứ có làm sao đâu mà giận người ta làm chi, tội nghiệp. Hiểu không? Quan hỷ, quan hỷ. Nên về nhà tập tâm cái thứ nhất á, cái pháp thứ nhất là pháp quan hỷ và buông bỏ. Quan hỷ và buông bỏ có nghĩa là không có chấp và luôn luôn lúc nào cũng tha thứ bằng trí tuệ, nhìn thẳng vào sự thật. Hiểu không? Có gì không? Do đó mình có trí tuệ, mình quan sát được gì đó, mình quan hỷ tất cả các pháp. Tất cả các pháp là cái gì? Cái gì mình thấy được, cái gì nghe được, cái gì ngửi được, cái gì nếm được, cái gì sờ được, cái gì nghĩ tới được thì đó gọi là pháp. Tất cả các cái pháp đó mình đều quan hỷ về nhà tập nha, là sẽ chặn được cái sân hiện tại và sẽ hóa giải được sân của tương lai. Mà hóa giải được sân rồi cái địa ngục không còn. Hóa giải sân địa ngục nó không còn. Thấy không? Rồi mình hóa giải tham. Ví dụ như cái gì mà ưa thích mến ưa đó, đừng có tham dùm cái đi. Quý vị, tham chấp thủ nó sẽ mất đó. Cái gì có rồi nó sẽ mất, mà mình chấp thủ nó rồi mà nó mất mình khổ dữ lắm. Quý vị, nên Đức Phật dạy tất cả đau khổ là từ tham ái mà ra. Cái có thằng ông Bà La Môn, ổng không hiểu. Ổng là bây giờ tham ái có gì đâu đau khổ mà ngài nói đau khổ. Đức Phật mới nói rằng này hiền giả, nếu á ông có một cái đứa con mà ông rất là thương, rất là mến, rất là quý, nhưng lỡ nó bệnh, nó tai nạn hoặc nó chết thì ông có khổ buồn hay không? Thì ông Bà La Môn đó nói là dạ là rất đau khổ và rất buồn. Tại sao lại đau khổ buồn? Vì con của nhà bên cạnh nó bị tai nạn, nó bệnh, nó chết, ông có buồn hay không? Là không có buồn. Vậy thì tại sao con mình buồn mình khổ mà con người ta mình không buồn khổ? Tại vì mình có ái liếng con mình, có nghĩa là mình có thương con mình. Phải không? Mình có thương, mình có ái liếng con mình nên mình mới khổ. Do đó tất cả đau khổ đều do ái dục mà ra, thương mến và muốn thỏa mãn cái tâm ham muốn của mình mà ra. Như vậy thì Đức Phật dạy nếu không có cái tâm đó thì là không có đau khổ. Như vậy thì chư Phật chư Bồ Tát cũng không thương chúng sanh hay sao? Có thương chúng sanh nhưng không phải bằng tâm ái liếng, có nghĩa là không phải bằng cái tâm tham, mà thương chúng sanh vì lòng từ bi. Từ bi nghĩa là gì? Từ á, là thương yêu, bi là cứu khổ chúng sanh, mà không đặt ra bất kỳ cái điều kiện nào cả. Còn mình thương chúng sanh mình phải có cái điều kiện. Cái gì thương có điều kiện thì nó là ái liếng hết á. Bây giờ ví dụ thương ông chồng, ông không được quen người khác, ông không được đi quá khuya, ông không được là không trả lời khi tôi nhắn tin, ông phải trả lời liền, tôi kêu gì ông phải trả lời. Có nghĩa là mình đặt ra cái điều kiện cho cái người thân của mình thì cái đó không được gọi là lòng từ bi mà gọi là tâm luyến ái. Nên trong đạo tràng hay trong đời sống của mình, bất kỳ ai mình cũng có thể tương tác với nhau, nhưng mà đừng bao giờ có điều kiện. Nếu có điều kiện trở thành luyến ái, mà trở thành luyến ái thì chấp thủ tham, mà chấp thủ tham là đau khổ. Nên đừng có đặt điều kiện về bất kỳ cái gì cho ai cả. Đừng có bắt người ta phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ là điều kiện đó. À, quý vị, nên trong cái mối tương giao bạn bè đừng đưa ra một điều kiện gì với nhau hết á. Còn đưa ra điều kiện lập tức là khổ. Quen người này, quen mình tôi thấy nghe, đừng có quen người khác đặt điều kiện đó. Rồi bây giờ á là 10 giờ tôi điện cũng phải bắt máy, 12 giờ tôi điện cũng phải bắt máy thì đặt điều kiện đó. Quý vị hiểu không? Nên chúng ta không có được quan hỷ và buông bỏ. Các pháp là vô thường, thân tâm hoàn cảnh mình là vô thường, nên từ đó mình nên quan hỷ cho tất cả các pháp. Khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình sờ, khi mình ngửi, khi mình nếm và khi mình tiếp xúc thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ với nó. Đó là pháp thứ nhất. Thấy không quý vị? Chúng ta là quan hỷ và buông bỏ. Quý vị, mình luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ và buông bỏ, thì mà muốn hoan hỷ buông bỏ mình không có chấp nó, mà không có chấp nó thì là nó sẽ hết thôi, là không bao giờ buồn giận sầu thương oán giận ra. Hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, buông bỏ, buông bỏ vậy thôi trong cuộc sống. Nhờ cái thứ hai nữa quý vị, mình không có buồn, mình không có buồn phiền. Quý vị, mình không có buồn phiền gì đối với ai, chứ nếu chúng ta có tâm hoan hỷ thì các ác pháp nó sẽ buông ra. Còn chúng ta không có buồn phiền thì các cái kiết sử nó không có dính mắc. Chúng ta buồn phiền chừng nào thì dính mắc kiết sử chừng đó. Ví dụ như cái gì mình cũng buồn 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 chân, nó sanh ra cái tâm là chiền cái che tâm. Trong cái chiền cái đó hôn trầm thị miên, nếu chúng ta buồn nó sẽ sanh ra hôn trầm thị miên. Hôn trầm là gì? Hôn trầm thị miên có nghĩa là tâm trì trệ và tâm buồn ngủ. Mà tâm trì trệ, tâm buồn ngủ nó che mờ tâm, không có trí tuệ. Mà người không có trí tuệ thì nhân của súc sanh. Do đó mà mình đừng có buồn phiền ai hết á. Quý vị không có quan hỷ cũng đừng có buồn. Quý vị hiểu không? Bây giờ là mình không có quan hỷ được với người khác, cũng đừng có buồn lòng của chính mình. Nên thầy, thầy con buồn con quá, thầy thầy con buồn chồng con quá, thầy thầy con buồn với công việc quá, con buồn mang mát quá. Thôi đừng có buồn, trả lại cái buồn cho chùa Kim Sơn đi. Rồi ra về một là với tâm quan hỷ, hai là không có cái tâm gì cả. Chứ còn đừng có để cái tâm buồn ở trong lòng của mình, thấy không? Buồn nó sẽ danh tới dính mắt. Mà Đức Phật dạy dính mắt cái gì là kiết sử cái đó. Mà kiết sử với nó thì mình rất là khổ đau. Bây giờ ví dụ như người ta cột mình lại ở trong cái cây với cái người mà không có cột, vậy người nào vui hơn? Thầy đi xuống phường 1, thấy cái ông đó, ông bị bệnh tâm thần. Gia đình cột ông lại, xiềng hai tay, cái chân với cái tay ông vô cái cây cột đó mà gì? Ông đi vòng vòng có bao nhiêu đó, ông đi vòng 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 vậy đó. Như vậy thì người ta xiềng mình như vậy, mình tính sao? Do đó mà cái người bị xiềng là người mất tự do, mà người mất tự do là người buồn. Còn người mà tự do là không có xiềng là người rất là vui. Nên con chim khi chúng ta phóng sanh nó rất vui là tại sao? Tại vì nó không có bị xiềng xích nữa, đúng không? Mà không bị xiềng xích á thì là tự do, là rất là vui. Do đó mà chúng ta cắt cái dây xiềng xích đi. Đức Phật dạy cái dây xiềng xích là cái dây gì? Đức Phật thí dụ trong cái kinh Tương Ưng có hai con trâu trắng và con trâu đen. Người nào đó lấy cọng dây cột con trâu trắng và con trâu đen lại với nhau. Mỗi khi con trâu trắng thì nó thích đi bên hướng Tây, con trâu đen thích đi hướng Đông. Hai con nghịch với nhau, cái gì nên hai con cùng đau khổ. Như vậy thì người ta nói con trâu trắng là kiết sử con trâu đen, con trâu đen là kiết sử con trâu trắng. Nên con này nó đi hướng nào thì con này nó nhúc nhích là con kia khổ à. Ví dụ hai con nó cột nhau, con này nhúc nhích là nó lôi con kia khổ. Do đó trong cuộc sống cũng vậy, mình dính tới ông chồng nhúc nhích mình khổ, dính tới đứa con nhúc nhích mình khổ, mình nhúc nhích đứa con khổ, mình nhúc nhích ông chồng khổ. Như vậy thì ở đây có một cái gọng dây. Nên Đức Phật nói là con trâu trắng nó không phải là kiết sử của con trâu đen, con trâu đen không phải là kiết sử của con trâu trắng, mà kiết sử là cái gọng dây. Nên chỉ cần cắt gọng dây thôi thì hai con đều hết đau khổ. Vậy gọng dây đó là gọng dây gì? Gọng dây đó là dây ái dục. Gọng dây đó là gọng dây ái dục đó, dây luyến ái, dây ái dục. Mà quý vị, dây tham. Nên kiết sử nó có năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử. Thân kiến nghi giới cấm thủ, tham và sân, đó là hạ phần kiết sử. Còn thượng phần thần kiết sử tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn phóng dật và vô minh. Đó là 10 cái kiết sử, tức là 10 cái cọng dây đó cần phải cắt. Nếu chúng ta cắt được 10 cọng dây đó thì tất cả các cái xung quanh này mình không có buồn đau hờn giận gì, bất kỳ cái gì hết, thân tâm mình được tự do, được gọi là giải thoát. Nên cái dây kiết sử chứ không có nghĩa là mình kiết sử hoặc người kia kiết sử. Kiết sử là gì? Là trói buộc. Bây giờ ví dụ như vàng chưa sanh ra thì vàng nằm trên trái đất. Khi mình sanh ra mình mua vàng là của mình. Mỗi khi vàng mất mình rất đau khổ vì vàng. Mỗi khi bị lên giá xuống giá mình rất đau khổ vì vàng. Mình với vàng đâu dính dáng gì nhau đâu, vàng là vàng, mình là mình. Tại sao vàng lên giá xuống giá hoặc mất mình đau khổ? Quý vị không? Là tại vì có cọng dây kiết sử là mình mê vàng, tham vàng. Vậy là tâm tham vàng nó sẽ cột mình với vàng lại với nhau. Do đó cần cắt cái tâm tham vàng chứ đừng bao giờ bỏ vàng hoặc là quỷ mình. Quý vị hiểu không? Nên chúng ta hiểu sai về kiết sử, chúng ta quỷ mình hoặc là bỏ vàng. Ví dụ như mình nói ông chồng làm cho mình khổ quá, thôi bây giờ mình đuổi ông ra khỏi nhà mình hết khổ. Mình đuổi ông ra khỏi nhà nhưng cái tâm thương ông vẫn còn khổ, cái dây kiết sử chứ không phải là ông chồng kiết sử. Quý vị hiểu chỗ này không? Nếu hiểu chỗ này mình cắt cái dây kiết sử chứ đừng bao giờ cắt cái vật kiết sử. Mình với ông chồng không dính dáng nhau, chừng dính dáng là cái tình ái nhiễm. Mình với vàng không có dính dáng nhau, dính dáng là chỗ tham lam. Tham nó sẽ cột mình, cái dây tham nó cột mình với vàng. Mình chỉ cắt cái dây tham của mình thì vàng là vàng, mình là mình, nên vàng nhúc nhích lên giá xuống giá không có buồn gì chứ. Hiểu không? Do đó mà người ta nhìn thẳng vào tâm của mình, thấy cái tâm gì khởi lên thì người ta buông bỏ đoạn diệt bằng cách niệm Phật. Nào quý vị, ví dụ như tham thấy biết có tham, giận thấy biết có giận, nóng thấy biết có nóng, hờn thấy biết có hờn, rồi nhìn thẳng vào nó niệm Phật, tác ý diễn ly, đoạn diệt từ bỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Nên mỗi khi ghen lên nha, muốn lấy dao chém người ta, mình ngồi xuống đi, bắt đầu mình nhìn cái cơn ghen của mình đi, bắt đầu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, diễn ly bốc thể ngoài, đoạn diệt là cắt bỏ, từ bỏ nghĩa là không khởi lên nữa, thì nó từ từ nó sẽ hết. Bất kỳ cái kiết sử và triền cái nào, mình chỉ cần thấy nó thôi và mình khởi lên tâm, đây không phải tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là tự ngã của tôi, mình diễn ly đoạn diệt từ bỏ nó sẽ hết. Đó là pháp của Phật dạy đó. Vậy trước hết chúng ta phải nhìn thấy nó. Mà nhìn thấy nó bằng cách gì? Quán xét lấy nó, mà nó ở đâu? Nó trong tâm của mình. Nên đi thấy mình đi, đứng thấy mình đứng, ngồi thấy mình ngồi, nằm thấy mình nằm. Sân biết có sân, tham biết có tham, giận biết có giận. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào cũng thấy được gì đó, niệm Phật cho nó tan đi. Thì người này 10 người tu giảng sanh hết 10 người, không người nào không giảng sanh chừng á quý vị. Tại vì không khởi lên tâm trước các hoàn cảnh là nhất tâm bất loạn còn gì nữa. Quý vị biết loạn tâm là gì không? Loạn tâm là khi nhìn mình nổi nóng nổi tham đó. Khi nghe nổi nóng nổi tham đó. Khi là mình ngửi nổi nóng nổi tham đó. Khi mình ăn nổi nóng nổi tham đó. Thì cái đó được gọi là loạn tâm. Còn bây giờ mình cắt cái dây đó rồi, quý vị, mình quán vô thường, mình quan hỷ buông bỏ, và không buồn phiền và kiết sử, thì nó sẽ cắt hết tất cả các cọng dây mà cột mình đối với tất cả các pháp ở thế gian. Nên ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà. Mình tự lấy cọng dây mình cột phải không? Ở đâu ông chồng mình đó, con nhà ai đó, tự nhiên mình lấy cọng dây mình cột, ổng lại nhìn cái thương luôn. Nhằm khi chồng của người ta mình giật luôn, quý vị tin không? Giật về đó đó, cột ổng lại đó đó. Quý vị thấy chưa? Và ổng nhúc nhích cái mình khổ. Ổng chỉ cần nhắn tin cho người ta cái là mình khổ rồi. Ổng chỉ cần nghe điện thoại cái là mình khổ rồi. Ổng chỉ cần bệnh cái là mình khổ rồi. Do đó mà trong cái buổi tổng kết cuối năm, chúng ta không có thời gian nhiều. Chúng ta là chỉ học tu hai pháp làm thay đổi cuộc đời. Nhắc lại hai pháp đó là hai pháp gì? Thứ nhất là pháp quan hỷ, thứ hai là pháp không có buồn phiền. Pháp quan hỷ thì chúng ta phải quán vô thường. Để chi? Để xả bỏ. Quán vô thường là quán cái gì? Đức Phật dạy là mình để tâm, mình quán thân tâm và hoàn cảnh. Thân mình tâm mình và hoàn cảnh xung quanh nó có thay đổi hay không? Nếu nó có thay đổi thì nó là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó khổ. Cái gì khổ thì cái đó không có thật. Như vậy Đức Phật dạy cái gì không có thật vô ngã đó như thật, mà chánh trí mà quán sát rằng đó không phải là tôi, đó không phải là của tôi, đó không phải là tự ngã của tôi. Từ đó mới sanh ra cái tâm diễn ly, đoạn diệt từ bỏ. Từ đó hết tham sân si thì chúng ta hết đau khổ, gọi là giải thoát. Quý vị nghe đi, nghe lại về nhà làm đi. Quý vị tu tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng thanh thản à. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đó là pháp thứ nhất. Nhớ gặp ai cũng hoan hỷ chứ nha. Ai chửi, ai mắng, ai khen, ai chê thì trong tâm mình cứ nhắc buồn cho nó. Quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ. Buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. Có một cái sư cô dạy Phật tử lại chùa mình giảng, thấy dạy Phật tử nghi lễ mình tức cười chết luôn. Để cái chuông cái mỏ nè. Mình khai gì? Mình khai chuông khai mỏ. Beng beng beng, cốc cốc cốc. Cổ không nói vậy, cổ la bây giờ chuông là Phật tử nhớ cái chữ buông. Chuông buông mỏ bỏ, chuông buông mỏ bỏ,
buông 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 bỏ 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 buông bỏ buông bỏ buông bỏ 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 buông. Mình chưa đứng ở ngoài có không có hay, trời có dạy Phật tử, tại vì á dạy Phật tử á là cốc cốc ben cốc cốc ben cốc cốc ben đánh hoài đánh được, có tức quá gọi là trời ơi dạy hoài mà dạy không được à. Như vậy á là bây giờ phải nói chữ buông bỏ ta mới nhớ được, nên chuông buông bỏ bỏ buông buông bỏ buông bỏ buông bỏ 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 buông bỏ buông bỏ 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 bỏ. Chuông buông bỏ bỏ để mình đánh nè, mà ha mà bỏ 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 đã tập đánh chuông đánh mỏ mỏ bỏ mỏ bỏ bỏ chuông buông bỏ 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 nào về tập buông bỏ thử nha, bởi vì mình nghe thấy cũng có lý, nghe thấy cũng có lý, về cứ học đó là tâm quan hỷ buông bỏ pháp thứ nhất. Cái thứ hai không buồn phiền và cắt dây kiết sử. Cắt dây kiết sử là dây tham, dây liên ái đó, cắt bỏ đi nó, hồi xưa nó không phải là của mình, tại sao mình cho nó là của mình? À, quý vị cắt bỏ đi, dùng trí tuệ mà cắt bỏ nó đi, chỉ còn lòng từ bi mà thôi, từ bi thương yêu và giúp đỡ thôi chứ không có thương yêu và giận. Còn liên ái thương yêu và giận và hờn, còn có từ bi thương yêu và giúp đỡ, cái đó là lòng từ bi đó. Từ bi là thương yêu giúp đỡ vậy thôi, thương yêu người ta giúp đỡ người ta là lòng từ bi đó. Bây giờ quý vị thương yêu mà có giúp đỡ là được, còn thương yêu mà giận hờn á là không rồi đó, là tầm bậy rồi đó. Thương yêu mà giận hờn á là ái nhiễm sanh ra á, là nghiệp, nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, ô bi khổ não sầu thương quán giận, hiểu không? Như vậy có hai pháp mà quý vị thực tập thường xuyên để thay đổi cuộc đời liền. Về nhà thấy phơi phới, lần thứ hai đầu năm gặp lại, bảo đảm ai cũng phóng hào quang chớp chớp, khỏi cần gắn cái đèn pin. Khỏi gắn đèn pin cũng phóng hào quang. Do đó thời gian chúng ta đã hết, tại vì sáng nay giảng thì cũng 40 phút hơn thôi, mà bây giờ là mình 45 phút rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Tại vì là sáng nay chúng ta có lễ tổng kết các đạo tràng, đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Niệm Phật, rồi đạo tràng Tu Phật Thất, rồi đạo tràng Chú Đại Bi, rồi đạo tràng Chùa Kim Sơn, đạo tràng Ban Hộ Niệm, rồi Ban Từ Thiện. Ở chùa Kim Sơn sao hoạt động quá nhiều, nghe thấy ngán này. Quý vị nên thấy cái tấm lòng của ni sư trụ trì mình đây đó, quý vị hoạt động rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau trong một năm, nên vào sáng hôm nay chúng ta cũng phải tổng kết xem chúng ta làm được cái gì và chưa làm được cái gì, rút kết kinh nghiệm tất cả vì chúng sanh trong tinh thần Bồ Tát Đạo thôi. Dạ quý vị, bởi vì là mình thoải mái vào sáng hôm nay thôi. Chúc quý vị có một ngày tu tập và tổng kết an lành trong ánh từ quang che chở của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Đinh Dậu, là ngày tổng kết của các đạo tràng chùa Kim Sơn, đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng Đại Bi, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Pháp Hoa của chùa Kim Sơn, tất cả các đạo tràng vân tộc để làm lễ tổng kết sáng hôm nay, được sự quan tâm của Thượng Tọa Giảng Sư Thích Trí Tuệ, đã nhận lời mời của ban tổ chức trở về với đạo tràng chùa Kim Sơn, giảng cho Phật tử đạo tràng thời pháp sáng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đạo tràng chùa Kim Sơn đã có mặt ở tại thành phố Cà Mau hơn 10 năm qua, kể từ khi có được cái mái chùa Kim Sơn này được nhà nước công nhận, thì đạo tràng đã bắt đầu sinh hoạt ban đầu chỉ có rất ít Phật tử, vài chục người, nhưng lần lần rồi đạo tràng lên đến 400-500 người. Thì cũng nhờ được cái sự quan tâm của các thượng tọa giảng sư, các ni sư từ các nơi của thành phố Hồ Chí Minh, các giảng sư Trung ương Giáo hội đã quan tâm và trở về đây hướng dẫn cho các đạo tràng. Đến nay đạo tràng đã được lớn mạnh như ngày hôm nay. Thì sáng hôm nay là buổi lễ tổng kết của các đạo tràng, do đó thượng tọa giảng sư cũng trở về đây ban thời pháp quý báu cho hàng Phật tử tại gia, thay lời cho toàn thể các Phật tử đạo tràng chùa Kim Sơn, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã từ bi quan hỷ ban cho thời pháp sáng hôm nay. Nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho thượng tọa giảng sư luôn được pháp thể thanh an, tuệ đăng thường chiếu, và thường xuyên trở về với đạo tràng chùa Kim Sơn của chúng con để hướng dẫn cho hàng Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.